hết sức không biết làm sao. Cuối cùng, bởi vì ổng gì Đức Phật Ngài biết cái căn tánh của chúng sanh hết á, loại nào trong lục đạo chúng sanh Ngài biết hết, chứ không phải riêng là người nội bên cho phái nam phái nữ Ngài biết đâu, Ngài biết cái đó. Rồi cuối cùng không biết làm sao Ngài nói rằng thêm một chuyện nữa, ngoài cái giới luật ra cho bên ni á, còn phải có cái pháp bát kính nữa. Bây giờ A Nan, nếu mà nói với Ba Mẫu, nếu Ba Mẫu kêu là tuân theo cái pháp bát kính thì bên này Thế Tôn mới yên tâm để mà cho thọ, cho xuất gia. Thì ông A Nan ra thưa với bà Ma Pa Sa Ba Đề, bà cũng chưa biết là cái pháp bát kính là cái pháp gì. Bà nói rằng Đức Phật cứ hứa cho đi xuất gia đi, dầu cho hứa vào cái thân này có chết thì cũng không có gì là đáng lo đáng buồn hết. À, thấy chưa? Cũng chưa nói cái thứ nhất là gì, thứ nhì là gì, tám cái pháp bát kính là gì nữa. Bà nhận liền, nghĩa là bà nói được rồi, nghĩa là miễn Phật cho đi xuất gia, cho đi xuất gia thôi. Đó rồi Phật mới làm lễ xuất gia, mới kêu là long trọng mà tuyên bố lưu bố là cho pháp bát kính. Cho nên đặc biệt là cái bên nữ ngoài cái giới luật ra còn cái pháp bát kính nó gắt lắm, gắt lắm. Vì vậy cho nên tại sao có nhiều khi mình mới nghĩ ra, chỉ là cái điểm đó mà mới nghĩ ra, nhất là người Tây Phương người ta chưa hiểu đạo á, mấy người Tây Phương mình ta hiểu đó, là người ta không muốn theo đạo Phật là vậy đó. Nhất là chúng tử của Thí Tu nè, nghĩa là nghe cái diệu đó ngán lắm, nó không muốn theo sao, cũng như trọng nam khinh nữ vậy đó. Nhưng mà tại vì cái đó Đức Phật biết cái nghiệp tánh, cái căn tánh của người nữ là vậy đó, khó lắm, nặng nề lắm, chứ không phải là không phải là dễ. Dĩ nhiên là nghiệp tánh người nam cũng không ít gì đâu, nhưng mà ít hơn. Vì vậy cho nên quý vị biết không, là cái giới của tỳ kheo có 250 giới thôi, mà tỳ kheo ni 348 giới. Có nhiều người ta nghe vậy ta nói chắc vậy là bên tỳ kheo ni tu nhiều, tu ngon là nhiều cho nên mới giới mới nhiều, còn ở bên tỳ kheo chắc tu ít cho nên giới ít. Có nhiều người ta nói ta hiểu không tấn là ta hiểu vậy đó, chứ sự thật là bởi vì nó theo cái căn tính để mà chế giới ra, là cái căn, biết cái căn tính của chúng sanh như thế nào thế nào thế nào thế nào đó. Thì nói như vậy để làm gì? Để cho quý vị ở bên nữ bên ni gắn thêm nữa. Thí dụ như thay vì mình gắn có một, bây giờ mình biết như vậy đó, mình phải gắn hai lên, ba lên để cho nó mau đắc đạo, chứ đừng có nên mà giải, chứ là giải đãi hay là lơ là thì nó uổng lắm. Đó cái điểm đó, điểm đó điểm chánh thôi chứ không có gì hết trời. Chứ thiệt là không phải là Đức Phật là không thương chúng sanh bên nữ đâu, mà thương chúng sanh bên nam cũng không phải như vậy đâu, mà tại vì Ngài biết cái căn tánh của chúng sanh là như vậy. Do đó cho nên ở bên nữ lại có thêm một cái bước ở giữa này nữa, tức là Sissamanani. Sissamanani học giới nữ là ở bên này phải lo học sáu cái điều rất là quan trọng, thọ đồ là phải học trong giống như sáu cái giới đó, rồi phải học thêm 292 giới, nghĩa là giữ cho nó trọn 2 năm, 292 giới, chứ lại 6 cái học giới này, 6 cái giới mà để học, sau 2 năm đó mà thấy được thì mới thọ tỳ kheo ni. À, thành ra học giới nữ tức là học giới 6 cái giới chánh và 292 cái giới ở trong 348 giới lọc ra học. Họ tập từ có cái mùi ấm tức sang Manani cho in rồi nữa, cái gì thọ rồi, cái gì nửa tháng mình còn cũng làm học đọc tụng đó. Rồi đến qua cái giới thứ ba, tất nhiên là lên là Đức Phật hỏi là cụ túc giới. Cụ túc tức là giới tỳ kheo, ta hãy chưa gọi là tỳ kheo, gọi là một tỳ kheo hay là tỳ kheo đây cũng giống nhau, thấy không? Rồi tại sao gọi là tự túc? Tức là ở trong cái giới tùy theo á là 250 giới, có chia ra làm mấy khoa đó, chẳng hạn như là Ba Dập Đề, Tăng Già Bà Tri Sa, học Trung Giới hay là Bất Định Giới. Nghĩa là ở trong 250 giới đó là nó đầy đủ. Nếu mà giữ trọn cái con người mà giữ trọn được 250 giới đó là cái tánh giác hiển lộ, tức là cái tánh Phật hiển lộ ra, không còn gì, không cần gì giữ tới cái giới thứ 251, 252, cái tới đó thôi gọi là cụ túc. Cụ túc là đầy đủ. Người ta không muốn nói là giới tỳ kheo thì người ta nói rằng là cái gì đó đã thọ cụ túc giới rồi. À, nói tới cụ túc giới đó tức là đại giới, là cái giới nó đầy đủ trong đó rồi, hết rồi. Đức Phật chế trong đó đầy đủ, giữ trọn ở trong những cái giới đó là đạt đạo, theo là Phật tánh hiển lộ, cho nên gọi là cụ túc giới hay là tỳ kheo giới. Rồi vì vậy cho nên á, tỳ kheo hay tỳ kheo ni nghĩa giống nhau, là từ cái chữ như là bhikshu. À, còn nếu bên đây là bhikshu ni, bhikshu, có ba cái cách viết mình, tiếng Phạn nó có ba cách viết mình. À, tiếng Bali thì bhikkhu, hai chữ ca. À, còn có một chữ nữa bhikshu, b h i ế u, chấm bao nhiêu chữ đây nè. À, thằng ta thường thường phải dùng cái này hơn, cái su là cái khu cái su. À, thì tùy theo, bởi vì nó có ba nghĩa, thành ra ta để tùy theo thôi chứ còn không có tùy theo thì không nên đồng giống nhau. Một là, nhớ không, một là pháp sĩ. À, pháp sĩ là một cái người kẻ sĩ đi ăn xin, pháp là đi xin ăn. À, người kêu pháp sĩ thì hầu Phật còn tại thế không có chuyện mà nấu nướng ở trong chùa để đi cất thật. À, bây giờ còn một vài nước cũng còn đó, như Thái Lan còn, Miến Điện thì cũng còn sơ sơ thôi, thôi cho Tích Lan thì giờ cũng sơ sơ chứ còn họ cũng nấu trong chùa ăn rồi, chỉ có Thái Lan còn nguyên đó. Thành ra các vị tỳ kheo là sáng mang bình bát đi cất thật rồi về ăn cơm xong thì chỉ một bữa trưa thôi, chứ không lẽ nó là sáng đi rồi chiều còn mang bình bát đi nữa, coi nó mệt quá đi mà ăn đâu có làm gì, thấy không? Thành thử ra ăn khắp thật, ăn bữa trưa ăn ngọ thôi. Thì cái điểm chính yếu á mà của cái sự đi khắp thật á là quý vị biết cái gì không? Nhiều nghĩa trong đó chứ không phải là một nghĩa đâu, nhưng mà một nghĩa chánh á là để bẻ cái cờ kiêu mạn, hiểu không? Nghĩa là phá cái ngã tướng này đi, bởi vì cái người đi xin ăn mà còn ngã tướng gì nữa, thấy không? Cho gì ăn cái nấy, không có cãi, không có phải nói đồ ăn ngon đồ ăn dở gì hết trời trơn á. Nghĩa là tới đó rồi người ta cho thì mình đem về mình ăn. Đó. Hơn nữa là cái người đi xin thì còn gì đâu mà ta đây nữa, phát là ta đây đâu được nữa, thấy không? Nó phá cái ngã tướng đó, chứ con người cái ngã tướng đó là số một, không có đạt đạo được, không có, là tại cái ngã không, cái gì cũng tôn trọng cái ngã hết, quý vị để ý đi. Thành thử gặp đi khắp thực á là để phá cái cờ, bẻ cái cờ ngã mạn, cái người đích thân nó đâu có ngã mạn đó. Thì cái nghĩa chữ khóc, cái nghĩa thứ nhất là khóc sĩ, là cái người bị xin ăn. Ở trong luật Phật dạy đó, thượng khóc chư Phật chi pháp, hạ khóc đàn việt chi tịnh. Ở trên thì luôn luôn xin pháp của Phật để mà ăn, tức là luôn luôn phải học, học đạo. Như vậy đó, thượng khóc chư Phật chi pháp, không bao giờ chảy mãn. Thượng khóc chư Phật luôn luôn để xin cái giáo pháp của Phật để mà ăn. Cái đó là ăn cái đó để gì? Về tinh thần, luôn về tinh thần.
hạ thấp đàn về chi thực dưới thì đi siêng năng của người đàn Việt để cho cái thân này nó tạm đủ sống, sống để mà tôn, sống để mà tịnh, sống để mà chứng minh tâm trước tánh thành ra là hơn. Cho nên cái niệm các sĩ hai là phá án, phá án hai là phá án nghĩa là những cái gì mà còn ở trong tâm mình là sâu xa nè, ác độc nè, rắc rối dẹp hết, bỏ hết. Bởi vì có người đi xin ăn rồi mà còn ở đó mà tan đây cái gì đâu nữa, cứ cái gì mà người đời quý vị để ý đi qua xem làm cái gì chứ làm cũng cho nó ngã họ trước thế đã. Để ý nói ra một lời gì nghĩa là cũng tranh hơn người ta là gì cả cái ngã. Tôi nghe số một tôi giỏi lắm, tôi biết lắm, hay lắm, nhưng mà ngu số một khổ vậy đó. Còn cái người mà thiện người ta khôn số một thì ta không có bao giờ ta nghĩ tới cái vấn đề mà cũng ngã, ta nghĩ tới vấn đề khác nữa. Bây giờ thành phá và phá tất cả những cái tánh ác độc, cái tánh sâu xa, cái tánh cái gì cũng là cho cái ngã tướng này, nhưng mà ngã tướng này nó không có thiện. Thành thử là quý vị thấy người đời suốt cả cuộc đời họ tạo cái nghiệp là vì cái ngã mà tạo nghiệp tới cái nghiệp đó, vì cái con người giả này nè. Còn cái con người thiện tức là cái ông Phật tánh của mình là con người thiện thì lại mình quên mình bỏ nó đi, bỏ lăng lóc, bỏ người tối tôi không biết, không biết cái chỗ nào mà nương tựa nữa. Nên quý vị thấy đang tâm cái thiện của mình á thì đem lại bỏ đằng sau là cái Phật tánh, còn cái giả của mình á thì đem ra coi như là trưng bày từ đầu tới cuối. Như vậy đó mà không phải làm đây làm cái còn gì nữa, thấy không? Còn cái người mà người ta gọi là người ta sáng suốt á thì luôn luôn là người ta ngày giờ phút giây nào người ta lo cho cái thiệt của người ta đó, tức là người ta trao dồi cái tâm luôn luôn đó. Thiền định động niệm những bài sám những là trao dồi cho cái con người thiệt đó, tức là cái tâm. Còn người đời thì người ta dẹp, không cần nghĩ tới cái đó. Bây giờ cứ nghĩ danh, nghĩ lợi, nghĩ những cái gì bên ngoài cho ngon lành, cho cái ngã số một thế đã, danh dự gì nó trùm beng đó. Hai ba là bố ma tức là người tu, người một vị tỳ kheo mà tu cho đúng á là luôn luôn lúc nào cũng khủng bố cái lũ ma chứa ở trong con người này, khủng bố cho đến cái chỗ nó hết, cái chỗ nó dụng dọn dễ sợ vậy đó. Vì vậy cho nên phải giữ giới. Đâu quý vị thấy không? Giữ giới ví dụ như là bây giờ Đức Phật nói là không có giận là nó xấu lắm. Thì khi mà hãy mà giữ gìn như vậy thì cái phiền não ma chướng giận đó thì nó còn chỗ nào dụng dỗ nữa thì nó phải tiêu dần 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 đó. Cho nên gọi là bố ma. Thì tỳ kheo mà giữ cho được khắp sĩ phá ác bố ma đó là nhân, để kết quả là thành a la hơn, thấy không? Do đó cho nên a la hơn cũng có ba nghĩa. A la hơn là ứng cúng sáng tạo vô sanh. Cái này bởi vì khắp sĩ là đi xin ăn, bây giờ mình phải đi xin ăn, nhưng mà khi thành a la hơn rồi là trở thành ứng cúng, là các cõi người cõi trời coi như là đem tới để mà cúng dường, gọi là ứng cúng. Ứng cúng sáng tạc nghĩa là cái gì mà chứng a la hơn rồi tức là giết hết cái giặc phiền não rồi, tức là sáng tạc cái giặc phiền não không còn trong người nữa. Đó. Ma là vô sanh, bố ma tất nhiên là khủng bố nó bây giờ không còn sanh, tất nhiên là không còn sanh tử luân hồi, vô sanh. Vì vậy cho nên chứng a la hơn người ta dứt được cái phần đoạn sanh tử, sống chết chết được sống như người đời là bậc la hơn không còn, nhưng mà còn biết được sanh tử đó. Vì vậy cho nên họ nhớ tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới đó, thấy chưa? là một đức chánh là pháp sĩ quá há vô mà. Đó, thì làm sao luôn luôn mình cứ nhớ cái nhiệm vụ của mình, nếu mà thọ rồi á là thượng khắp chư Phật chư pháp, hạ khắp đàn về chư Phật. Thì vậy cho nên thấy chỗ nào mà hãy nghe kêu là các vị vị duyên, là nghe các vị mà giảng pháp mà đúng mức, là phải đến để mà nghe như Thượng Giới Bồ Tát nói đó, mà không đi nghe cũng là phạm giới Thượng Giới Bồ Tát. Thành nhớ kỹ ha, đó là thượng cấp chư Phật chư pháp, hạ cấp đàn về chư Phật nhớ. Còn bây giờ đây á, là khi mà hiểu gì chút xíu rồi và học chút rồi cái gì giảng nhiều khi thầy giảng nữa cũng không thèm nghe nữa, chứ đừng nói tới mấy vị pháp sư khác nữa, thì hỏi cho cái xứng đáng ông thì cao không? Có vậy đó, là vậy ta cũng biết là tôi học mình là không bao giờ nói, bởi vì Phật pháp nó khác lắm. Quý vị nên nhớ kỹ vậy nè, cũng cái kinh thập thiện đó mà quý vị nghe 10 lần á, quý vị sẽ hiểu khác. Cái lúc đầu quý vị hiểu khác một chút, qua làm thứ gì nó khác một chút, hiểu cho tới khi nào mà mình hiểu được cái lý đạo trọn vẹn ở trong cái kinh đó rồi, mà mình nhiều khi mình cũng chưa có được an tâm nữa, bởi vì nghe pháp đó cũng như là mình uống thêm những cái thứ thuốc thần diệu cho tinh thần này. Dạy gì là không uống ha, có gì nhớ vậy đó, cái dạy gì là không uống, nhưng không nhiều người lên được rồi. Tôi lúc này lên thượng tọa nào lên và thượng lịch diện không thể không thể nghe nữa, thì cái đó là nó dở lắm
đó. Các sĩ ba cô mà đó là có gì cái giáo điện theo ba nữ giảng cho quý vị rõ là có cái giới Bồ Tát à, giới Bồ Tát, Bồ Tát tất nhiên là Bodhisattva Sila, Bodhisattva Sila Sila tức là Bồ Tát nhớ à, Bodhisattva Sila.
Thì giới Bồ Tát này tại sao gọi là giới Bồ Tát, mà tại sao lại cho xuất gia cũng thọ giới Bồ Tát được mà tại gia cũng thọ giới Bồ Tát được? Là bởi vì giới Bồ này đó trong kinh gọi là đạo tục. Đạo là người xuất gia, tục là người thế gian, thâm hành đều được hành, thật hành đều được giữ giới để mà. Thì cái giới này Đức Phật biết ở trong cái thời tượng pháp, thời mạt pháp là giữ cái giới thinh văn kia, tức là giới tỳ kheo, cũng không phải là vấn đề dễ. Rồi Đức Phật mới khuyến khích cho nên mà phóng quang vô tận tạng để nói cái kinh Phạm Võng, để mà chế ra cái Bồ Tát giới cho tất cả các tầng lớp người thọ. Để mà cái điểm chính của cái giới Bồ Tát á, 10 giới trọng 48 giới khinh, thì nhất nhất cái gì cũng làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cho nên người thọ giới Bồ Tát, dầu là tại gia lớn nhỏ gì, nam phụ lão ấu gì được hết, là điểm thứ nhất là phải ăn chay trường. Tại sao? Bởi vì nếu mà không ăn chay trường á, dầu cho mình có sống như bên Tây Phương này đi nữa, tất cả những cái con vật người ta đều sát hết trọi trơn, nó sẵn có cái việc mua về nấu á, thì nhưng mà cũng có tại vì mình có ăn có mua người ta mới sát, thành nó nằm ở trong cái tội kêu là giáo tha sát hay là kiến sát tùy hỷ. Tự sát thì mình không có rồi đó nè, nhưng mà nếu mình ăn cho nên người ta mới làm. Ví dụ như trong cái vùng này mà không có ai ăn, không có ai mua, thì cái tiệm đó, tiệm sát sanh nó thấy dẹp liền, nó dẹp liền. Bởi vì nó đã đâu có chi. Đó. Do đó cho nên ở trong cái điểm thứ nhất á, là không nên coi như là ăn cá thịt. Tại sao? Phải hiểu nữa. Tại sao? Là bởi vì ở trong Bồ Tát giới Đức Phật nói những cái con vật đó, thấy không, nó biết đâu nó là lục thân quyến thuộc ông bà cha mẹ bà con của mình đời trước,
rồi bây giờ đây nó bị đọa lạc, rồi cái nó thành cái thằng con thú. Bây giờ mình không biết, mắt phàm không biết, cứ giật kêu mua về hay là đem về giết ăn thịt, thành ra mình trở thành ra coi là ăn thịt của lục thân quyến thuộc của mình. Ở trong Bồ Tát giới cũng nói là những cái con vật nó có thể nó là các đức Phật đời vị lai, thấy không? Nếu mình nó tỉnh thức, nó tu thì nó không thành Phật được. Thành mình vô tình là mình ăn thịt ông Phật vị lai của mình, thấy không quý vị, thấy không? Do đó cho nên khi mà nói thọ giới Bồ Tát á, thì cái vấn đề phải ăn chay trường. Nếu không ăn chay trường mà nó còn ăn chay kỳ thì nó không có đúng, mà nhiều khi nó lại phạm ở trong cái phần mà thiếu sát tùy hỷ. Cái điểm thứ hai nữa là làm việc gì, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, là phải nghĩ tới cái lợi ích cho người đời trước, chúng sanh trước, rồi mới nghĩ tới cái lợi cho mình. Bởi vì người đa hầu hết, chứ không đừng nói đa số nữa hết á, người đời thì họ làm cái gì, họ nghĩ cái lợi họ trước cái đã nè, rồi kế đó rồi mới nghĩ tới cái lợi của người ngoài. Nhưng mà cái giới Bồ Tát thì ngược lại, làm cái gì cũng nghĩ cái lợi cho chúng sanh trước, rồi mới tới cái lợi của mình. Đó là bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái Bồ Tát giới quy định á, là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Mà đã là có Phật tánh thì là giống như nhau hết, còn hơn bà con ruột thịt nữa. Bà con ruột thịt là tuy là thân xác nó có liên quan tới cái vấn đề huyết mạch nhau, nhưng mà có thể nói rằng về tâm linh có thể nói là không có biết cái gì hết, không có liên quan. Còn ở đây Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thì nếu mà mình nghĩ cái chuyện hại cho chúng sanh á, tất nhiên là hại cho mình, thấy không? Phải làm sao mà làm lợi cho chúng sanh, nhất là làm lợi cho chúng sanh ở cái điểm nào? Cái điểm chánh là chỗ này nè, là thọ giới Bồ Tát á, làm sao cho tất cả chúng sanh biết được lời Phật dạy. Biết được là Phật dạy là cái gì? Biết được là Phật dạy nói rằng mỗi người đều có Phật tánh, mỗi loài đều có Phật tánh. Làm sao cho mỗi người mà nhận chân được bao nhiêu đó thôi à, là mãn nguyện cái giáo Bồ Tát. Vì nhớ là bởi vì khi mà người ta nhận chân rằng người ta có Phật tánh rồi thì ta đã tu, không kiếp này thì kiếp tới, không năm nay thì năm tới, chắc chắn. Đó. Còn bây giờ đây sở dĩ người ta chưa tu, người ta không sợ tội sợ phước, người ta cứ gây nghiệp, là bởi vì người ta chưa nhận rằng ở trong con người ta có Phật tánh. À, điểm đó. Rồi vì vậy cho nên nếu mà lợi ích cho chúng sanh ở chỗ đó đó, đó là cái chánh yếu lợi ích đó, thì bây giờ mình phải làm cái gì đây? Làm bất cứ là việc gì, làm sao cho chúng sanh phải về với đạo trước cái đã nè. À, từ về với đạo đó rồi người ta mới nghe được lời Phật dạy làm sao, nghe được cái chân lý của Phật để lại thế nào, rồi từ cái đó họ mới thức tỉnh, họ mới hiểu, rồi họ mới trở thành là Phật tử. Đó là quý vị mãn cái Bồ Đề nguyện, mãn cái nguyện của Bồ Thọ Giới Bồ Tát, là cái điểm đó đó. Mà muốn được như vậy nó đa dạng lắm. Đó, nên Thọ Giới Bồ Tát là nó đa dạng là như thí dụ như bây giờ quý vị muốn cho cái tỉnh đó dân chúng họ chưa biết đạo, bây giờ mình làm sao để làm lợi ích ở tỉnh đó cho nó biết đạo, thì đương nhiên là quý vị đầu tiên phải làm sao, phải tìm đủ cách để làm một cái chùa, thấy không? Cái chùa đó là cái nhân duyên, rồi các cái chùa dân chúng rải rải người ta mới giàu, là chẳng hạn như Tây Phương này họ thấy lạ lạ thì họ không đến. Từ cái đến đó rồi có người trong này cắt nghĩa, mình làm, mình thọ giới Bồ Tát là mình tạo mấy cái đó hết. À, cắt nghĩa rồi thì tự nhiên dân chúng đó nó biết à, đạo Phật như thế, mà Đức Phật nói như thế, nói cái chân lý như thế, vậy thì hay quá. Cái đạo này là một đạo rất khoa học, rất hay. Đạo này là chỉ là đưa cho nhân loại, đưa cho muôn loài chúng sanh lên quả thánh thì hay quá. Mình không theo chứ còn theo cái đạo nào nữa. Đó, như vậy đó gọi là cứu độ chúng sanh. À, quý vị thấy không? Bất cứ dầu là mình làm cái việc đó mà đổ tiền đổ bạc ra hết cũng cứ làm, đổ công đổ lao ra hết cũng cứ làm, miễn làm sao cho lợi ích cho chúng sanh. Được không? Là cũng vì vậy đó mà ở bên Đại Thừa Phật Giáo mới có cái giới Bồ Tát, ở bên Tiểu Thừa Phật Giáo không có giới Bồ Tát, chỉ có thinh văn giới thôi, giữ trong giới thinh văn giới tức là tỳ kheo đó, chứ không có giới Bồ Tát. À, cái điểm khác nhau với mấy đó quý vị cũng nên biết. À, thành ra người thọ giới Bồ Tát rồi, rồi tại sao mà lại thọ giới Bồ Tát rồi còn phải dâng hương cúng Phật là chi? Chứ mình đốt hương ngoài, mình mua ngoài cúng Phật cũng được, đốt lên cũng được, sao phải đốt mà nóng quá, bắt nóng rồi chịu sao nổi, sao kỳ cục vậy? Phải hiểu cái đó chứ không hiểu rồi làm sao? Thấy không? Thì bởi vì nó thế này, là đã là nói bồ giới Bồ Tát là lợi tha làm sự nghiệp, lợi ích cho chúng sanh là cái sự nghiệp của người thọ giới Bồ Tát, là bởi vì tất cả chúng sanh với mình là anh em ruột, đồng cấp hoặc thánh. À, một chúng sanh mà nó chưa giác ngộ là mình thấy mình chưa có yên lòng, phải làm đạo nữa, làm đạo nữa, làm sao tìm đủ cách. Đó, thì nói cho quý vị mà muốn thọ giới Bồ Tát mà hiểu cái đó, chứ không phải là thọ nghe nó danh từ Bồ Tát hay hay quá là thọ nữa, mình làm ông Bồ Tát ngồi trên bàn để chờ bưng chè lên cúng cho ăn đâu, không phải cái vụ đó đâu, thấy không? Rồi thì dĩ nhiên nếu mà mình làm cho đúng thì mình kết quả là một vị Bồ Tát thật sự, thì muốn cái gì cũng được chứ đâu có cái gì nữa. Nhưng mà cái điểm chính á, tại sao mà phải kêu là phải đốt hương cúng Phật? Có nhiều ngài như ngài Dược Vương Dược Thượng, khi mà ngài hiểu đạo rồi ngài cầu pháp á, ngài đốt hết cả thân để cúng dường cho mười phương chư Phật. Còn như ngài mà tiền thân của Đức Phật Dược Sư á, ngài khoét ở trong con người ngài 49 ngọn, ngài để tim đèn trong này nè, người mình mà khoét mà để tim nó cháy ngon là lắm, rồi có mỡ trong này nè, 49 ngày, cho nên sau mà trở thành cái đèn dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Đó là ý như thế nào? Người ta nghĩ rằng khi mà biết được đạo rồi là một cái đạo cao siêu huyền diệu, coi như là không có lời nào diễn tả hết được, không có cái ý nghĩ gì mà nghĩ hết được. Cho nên bây giờ người ta nghĩ thôi, cái thân này là một cái thân hữu thân hữu khổ, cái thân quả báo, tại sao mình hiểu được đạo vậy, sao không đem cái thân này để cúng dường cho mười phương chư Phật, thấy các ngài tìm ra được đạo hay quá, thấy không? Do đó cho nên cái vấn đề người ta thành tâm mà ta cúng dường, chứ không phải là mà cái tâm mà bị người ta bắt buộc, hay là mấy cái người mà gọi là tự thiêu tự đốt, buồn tình buồn phiền gì đó rồi đốt, cái đó nó không phải là cái vụ mà kêu, mà cái này kêu là thành tâm với một cái tâm sáng suốt nghĩ cái thân này đó. Rồi nói trở lại cái vấn đề, khi mà mình thọ giới Bồ Tát rồi tất nhiên phải làm sao cho được, làm sao cho đúng với giới Bồ Tát, là đừng có tham tiếc cái thân này, đừng có tham tiếc cái tài sản, đừng có tham tiếc những cái gì mà nó lăng xăng trong cuộc đời này. Nhất là cái thân, nhất là cái thân. Đúng lý ra là đốt hết cả cái thân rồi. Nhưng mà thôi bây giờ đây đốt hết thân cũng ngán lắm, chưa. Nhưng mà sao phải ít nhất phải có cái gì chứ? Tất nhiên là phải có một cái gì mà ở ngoài đời người ta gọi là khó làm đó. Mày bây giờ cái chuyện khó làm mình làm được thì cái chuyện đó mới có một cái gì mà nói lên cái tâm thành của mình. Vì vậy cho nên người ta phát tâm, người ta đốt một hay là hai hay là ba cái viên hương. Các vị ở bên Trung Quốc á, bên Tàu, bên Nhật, bên Đại Hàn người ta khác. Chẳng hạn như bên Tàu ta đốt lòng 12 viên, có khi người ta đốt trong người hai cánh tay đó, dân dân và dân dân. Thì cái ý nghĩa mà chung chung rộng rãi nữa, thì có cái nghĩa này nữa, là những người khi mà thức tỉnh được với một cái Bồ Tát đạo, cái con đường của Bồ Tát lợi ích cho chúng sanh á, thì nhiều khi người ta nghĩ rằng mình phải làm sao mình siêu thoát sanh tử luân hồi. Chứ nếu mà mình còn sanh tử luân hồi thì làm sao mà độ sanh được. Mà muốn cho siêu thoát cái thân này nó còn mãi mãi thì làm sao mà siêu thoát được. Do đó cho nên người ta mới thành tâm, coi như là đem cái thân này, thân mạng này cúng dường, thề quyết là không có trở lại trần gian, không có trở lại sanh tử luân hồi. Và luôn luôn khi mà mình có cái nguyện như vậy đó thì luôn luôn cứ một đường mà thẳng tấn, đó là cái nghĩa kế đó nữa, chứ còn trên đường đạo không có thấu lui. Còn cái nghĩa đó nữa, thí dụ như bây giờ thấy không, những vị Pháp Bồ Tát Tâm xuất gia đó, đây thầy nói xuất gia nó có cái nghĩa đó đó, mà khi mà mình đã thọ Bồ Tát giới rồi thọ một cái duyên hương, hai duyên hương đốt lên để mà cúng dường, là ý muốn nói mình không bao giờ trở lại thế gian nữa, thấy không? Tất nhiên là siêu thoát, hay là để mà chứng vô sanh pháp nhẫn, hay là được cái pháp thân của Phật. Vì vậy cho nên nếu cái nghiệp lực nó xoay sở quá, nghiệp tài, nghiệp sắc, nghiệp danh, nó tới kêu là nó tới tấp với mình, nhiều khi mình nhìn lại ở trên đầu mình có những cái duyên hương mà mình đã phát nguyện trước bàn Phật, bây giờ mình đâu có thể mình ngã nghiệp như thế này được. Đó cũng là một cái tăng thượng duyên cho những người xuất gia, nhiều cái ý nghĩa lắm, thấy không? Cũng như là kêu là đi tu phải lập nguyện, có lập nguyện mới trị được cái đám mà giặc phiền não trong con người, chứ nếu mà không lập nguyện là nó làm chủ luôn luôn à. Do đó cho nên thường thường người tu người ta phải phát nguyện. Thì một cái vấn đề mà đốt hương cúng Phật á, cũng là một cái phát nguyện, cũng một cái phát nguyện. Thí dụ, thầy nói thí dụ, ngay như hầu Đức Thích Ca Mâu Ni, thấy không? Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài nói rằng, Ngài thề rằng, nếu mà Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề này mà không thành chánh giác, không đạt được chân lý, không thành Phật được á, thì dầu thịt nát xương tan, không bao giờ Ngài rời khỏi cái chỗ ngồi của Ngài. Hiểu không? Đó là cái lập nguyện với một cái chí hùng dũng cương quyết, cho nên Ngài đắc đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề. Đó. Cái đó coi như là cái tâm nguyện cho nó mạnh, thành nên phát nguyện tu trì công đức hồi thí. Người tu phải phát nguyện. Chẳng hạn như thỉnh thoảng mình tu mà mình thấy nghiệp chướng nó nặng nề quá, bây giờ phát nguyện trước bàn Phật, bây giờ nhất định con xin một ngày ăn một bữa ăn thôi, mà trong một bữa ăn chỉ ăn một chén chung cơm thôi, cũng là cái phát nguyện. Hay quý vị nhớ, thằng nó phát nguyện phải có luôn luôn, lâu lâu á thấy bây giờ phải phát nguyện tụng một bộ pháp hoa để cho hiểu cho cái lý pháp hoa cho nó sâu nữa để mà tu, cũng là phát nguyện. Hay là lâu lâu người ta phát nguyện, người ta nói rằng bây giờ xin phát nguyện là một tuần lễ không ăn không uống gì để cho thiệt thanh tịnh thân tâm, để mà cho nó nhẹ nhàng, để cho nó dễ tu dễ tiến, cũng là phát nguyện. Thì ở trong tất cả đó thì về cái vấn đề mà đốt cái liều hương ở trên đầu cũng là cái phát nguyện của Bồ Tát. Nhưng mà ở bên cái giới thinh văn không cho. Ví dụ như bây giờ quý vị thọ chỉ sa di hay là tỳ kheo thì không có quyền mà rớ gì tới trong cái thân mạng của quý vị, dầu là không có được phát quả ở trong đó, Phật cấm không có cho. Nhưng mà lên tới giới Bồ Tát thì Đức Phật cho hết, bởi vì cái tâm lượng bây giờ của cái người mà thọ giới Bồ Tát là cái tâm lượng nó cao rộng rồi, nó không phải là cái tâm lượng nhỏ hẹp như là mấy cái giới kia. Cho nên vì cái nhỏ hẹp, vì cái lo ích kỷ cho mình không á, mà nhiều khi còn gán cho cái chữ Hinayana, tức là tiểu thừa. Tiểu thừa là một chiếc xe nhỏ, thừa là cái sức chở, tiểu là nhỏ, cái sức chở thì như là chiếc xe đạp. chiếc xe lô nó chở một hai người thôi. Còn đại thừa là một cái sức chở nó lớn giống như xe lửa TGV, nghĩa là chở nghĩa là hàng ngàn hàng vạn người. Thì đó là nói qua cái tâm lượng. Cái tâm lượng thôi. Cái tâm lượng mà cứ lo ích kỷ một mình thôi, để lo mình lên, mình ăn chứng cái cảnh niết bàn, thì cái đó gọi người ta hẹp lắm. Còn ở bên đại thừa thì hãy còn một chúng sanh đau khổ là mình thấy còn có cái bổn phận. Cho nên cái niết bàn ở bên đại thừa có tới 4 loại niết bàn. Còn niết bàn ở bên tiểu thừa có 2 thôi. Hữu dư y niết bàn, vô dư y niết bàn thôi. Còn ở bên đại thừa còn có tự tánh thanh tịnh niết bàn và vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn đó ở nơi trong tâm mình, tự tánh thanh tịnh, hễ tâm mình thanh tịnh là có cái niết bàn đó. Và vô trụ xứ niết bàn nghĩa là cái niết bàn sống một cách an nhiên tự tại mà không sống một chỗ nào hết, nghĩa là đi để mà độ sanh chứ không phải đi đảo đi chơi đi quan sơn quan thủy đâu. Chứ là vô trụ xứ niết bàn là các vị Bồ Tát người ta phải lặn lội đi đây đi đó để mà độ sanh. Đó kêu là vô trụ xứ niết bàn, để cho tất cả chúng sanh đều được thể nhập vào cái cảnh niết bàn như mình vậy. À, nhớ vậy. Thì ở trong cái giới Bồ Tát có tất cả là 10 giới cộng 48 giới kinh đó, thì để ra nói cái gì đó như vậy đó. Thành ra cái khi mà cái giới đàn thì quý vị thi lãnh các cái giới tướng, nhưng mà trong cái giới tướng đó dĩ nhiên là nó có cái giới tánh, giới hạnh, giới thể, mà mấy cái này nó quan trọng lắm chứ không phải là cái giới tướng. Còn giới Bồ Tát thì có 10 giới trọng và 48 giới kinh. Những gì mà thọ rồi sẽ có những cái tập tùy theo giới kinh, tùy theo ni giới kinh, thức samana ni giới kinh với lại Bồ Tát giới phạm giống đều phải có mỗi ngộ quyển hết, để rồi nửa tháng mình đọc đi đọc lại, nửa tháng đọc đi đọc lại để nhớ để mà hành trì. Có khi người ta học thuộc lòng đó. Hồi trước ví dụ như giới tùy kheo hay là giới Bồ Tát hồi xưa ở chùa là bắt học thuộc lòng hết, và học thuộc lòng mới nhớ để mà giữ. Còn nếu mà mình chỉ đọc đọc qua nó quên, quên hết, đọc lần trước quên lần sau, đọc lần sau quên lần trước, phải cho nó vô trong tâm á, quả mới nó nhớ đó, chứ không phải là vấn đề thường đó. Thì để nói cho quý vị biết qua cái những cái chánh yếu của các cái giới tổng quát gì để quý vị hiểu, thì tóm lại là để quý vị biết gì đó theo. Rồi trước khi chấm dứt còn vài ba phút nữa, quý vị muốn hỏi gì không thì hỏi trong cái vấn đề này nè, vấn đề giáo pháp, vấn đề này nè. Vậy nào muốn hiểu thêm cái gì cho sâu, hay là cái nào mà mơ mơ màng màng chưa hiểu thì hỏi. Bố ma là khủng bố cái ma nghiệp ở trong con người mình á. Bố là khủng bố á, làm cho ma nó sợ hãi, đừng có để nó làm chủ, nó vậy đó. Thí dụ như ma làm biến, thí dụ đó ha, năm giờ ta nhận chuông rồi thì lại dậy cái xúc miệng rửa mặt là ngầu thiền mà còn đắp mền nữa, bây giờ mình phải dậy mình xúc miệng rửa mặt, mình bố ma khủng bố tụi nó, đừng có để nó làm chủ, còn không tao đắp mền đó tức là nó bố mình, nó khủng bố mình đó. Đại khái nói vậy đó. Rồi hỏi gì thì đó, giới hạnh hồi nãy thầy nói đó, tất nhiên là thiệt ra giới hạnh thì nó nằm hết ở trong cái tứ quay nghi á, đi đứng nằm ngồi, người ta phải giữ cái hạnh kiểm cho ra cái người xuất gia, mà nhất là xuất gia tu hành nữa. Thì rồi ở trong 4 cái quan nghi đó, đi đứng nằm ngồi nó mới tác động qua từng giới một giới một. Thí dụ như vấn đề sát sanh, vấn đề trộm cắp, thấy không? Thì cái con người mà kêu là hình nghi đỉnh đặc, ý khí cao nhàn thì nó nằm ở trong giới hạnh. Còn ở giới thể là như thầy nói đó, cái nghĩa đó là cái nghĩa chính xác là mình nhận. Thì cái điển lực của cái khi mà mình nhận nó dạ giữ được, thì phải cố gắng mà giữ. Cái đó nó tác động rất mạnh. Cái sức đó nó mạnh còn hơn cái sức gì nữa. Thay như hồi nãy thầy nói nó đúng lý ra bây giờ con mũi nó cắn mình đau quá nè, mà mình thấy thiệt là mình chỉ hạ cái cánh tay nữa là xuống là ổng tiêu hết cho cái gì đâu. Nhưng mà ba cái chữ dạ giữ được sao nó mạnh hơn nữa, nó kéo giật cái ngón tay của mình ra, nghĩa là không có được, không có được. Mình đã dạ giữ được, không có sát sanh rồi. Đó, tức là giữ giới. Đó, thì cái giới thể nó vô tác, nó không có thấy được, không có, cái đó nó kêu là nó nằm ở trong, nhưng mà nó mạnh lắm, nó luôn luôn, cho nên chết mấy đời mà nếu mà mình thọ giới cho nó đúng đúng phương pháp á, thì nó giờ còn mãi, cái đó kêu là vô tác giới thể, nó không khi là mất hết. Còn nếu mà mình thọ giới mà không đúng á, nhất là không có lãnh nhận vậy đó, thì nó đâu có gì đâu đúng, nó đâu có tác động ở trong tâm linh, kêu vô tác giới thể. Giới thể sao, câu hỏi gì nữa không? Thì giới thể mà khi mà kêu là giữ trọn những cái gì giới thể đó thì nó hòa trong cái bản tánh á, trong cái chân tâm của mình đó, ở thì đó thành ra mẫu cái mình phải giữ cho nó đúng. Ví dụ như nó không sát sanh, dạ không sát sanh là mình giữ đúng không sát sanh, thì nhờ cái đó đó nó mới hòa đồng ở trong cái bản tánh sáng suốt của mình.